Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 28 tháng 9. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn triết gia Peter Griff, người Mỹ, về tình trạng trống rỗng tâm linh của thế giới Tây Âu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân trình bày chứng từ của bà Dorothée Lefort về nỗi đau đớn cùng với tình yêu con thảo dạt dào bà dành cho thân phụ bị mất trí nhớ. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ý nghĩa từ giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ trở về Vatican chiều thứ Bảy ngày 1 tháng 10 tới đây, sau 3 tháng lưu ngụ tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã đến Castel Gandolfo ngày 7 tháng 7 năm nay, và từ đây Ngài thực hiện 3 cuộc viếng thăm, trước tiên tại Madrid bên Tây Ban Nha từ ngày 18 đến 21 tháng 8 nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tiếp đến tại Ancona, Trung Italia, Chủ nhật ngày 11 tháng 9, để bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25. Sau cùng là tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 vừa qua. Hôm qua 27 tháng 9, Phủ Giáo Hoàng đã công bố lịch trình hoạt động của Đức Thánh Cha trong tháng 10 và tháng 11 này. Theo đó, Chủ nhật mùng 9 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Lamezia Terme ở miền nam Italia. Chủ nhật sau đó 16 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cầu cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Chủ nhật 23 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong ba vị chân phước lên bậc hiển thánh là Đức Cha Guido Maria Conforti, sáng lập dòng thừa sai Saverio, Cha Luigi Guanella, sáng lập dòng nam tử bác ái, và dòng nữ tử Đức Maria Quan Phòng. Sau cùng là chân phước Bonifacia Rodriguez Castro, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng nữ tỳ Thánh Giuse. Sáng thứ Tư 26 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi ngày hôm sau, nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình do Đức Thánh Cha Gioan Paulo II triệu tập cũng tại Assisi. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm cuối cùng tại hải ngoại trong năm nay từ ngày 18 đến 20 tháng 11 tại Benin, bên Phi Châu, để công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2.
Tin Việt Nam, lúc 8 giờ rưỡi sáng hôm qua 27 tháng 10, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, đương kim giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc, đã chủ sự lễ an táng vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, qua đời sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi. Đức Cha Trịnh Chính Trực sinh ngày 25 tháng 10 năm 1925 tại Giáo xứ Búc Đông, Hà Nội, thụ phong linh mục năm 1954 và di cư vào Nam, phục vụ tại giáo phận Ban Mê Thuộc, và làm tổng đại diện tại đây từ năm 1967 đến 1990, đồng thời cũng làm giám đốc tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh tại Ban Mê Thuộc. Năm 1981, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó Ban Mê Thuộc và được Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, giám mục sở tại tấn phong. 10 năm sau đó, 1990, Đức Cha Trịnh Chính Trực trở thành giám mục chính tòa sau khi Đức Cha Nguyễn Huy Mai qua đời. Cách đây 11 năm, tức là vào năm Thánh 2000, Đức Cha Trịnh Chính Trực về hưu. Ngày 24 tháng 6 năm nay, Đức Cha bị bệnh nặng về tim và phổi, phải đưa vào bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Trong thánh lễ an táng sáng hôm qua, có đọc điện thư chia buồn của Đức Thánh Cha qua Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, cũng như của Bộ Truyền Giáo và Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Trong số 7 giám mục đồng tế, có Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vì ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên nhiều chuyến bay bị hủy bỏ và một số giám mục không đến dự lễ an táng được. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, cựu giám mục Nha Trang và nguyên là giám quản tông tòa Ban Mê Thuộc, đã giảng trong thánh lễ.
Assisi, hôm 26 tháng 9, Đại hội kỳ 2 các Hồng Y Giám mục dòng Francisco Thế Giới đã khai diễn tại Assisi với sự tham dự của 4 Hồng Y và 50 giám mục trên tổng số 6 Hồng Y và 107 giám mục cùng dòng. Trong số các tham dự viên cũng có cha bề trên tổng quyền José Rodríguez Carballo, người Mexico, và ban tổng cố vấn của dòng. Đại hội kéo dài đến ngày mai 29 tháng 9 với thánh lễ bế mạc lúc 10 giờ sáng tại mộ Thánh Phêrô Tông Đồ do Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô chủ sự. Trong lời chào mừng tại buổi khai mạc sáng thứ hai vừa qua, cha Carballo nhắc đến kỷ niệm 800 năm cuộc trở lại của Thánh nữ Clara và thành lập dòng các nữ tu nghèo. Cha gọi đây là một cuộc gặp gỡ gia đình và nhắc đến sự kiện tất cả chúng ta đều được mời gọi can đảm diễn lại với tinh thần sáng tạo cuộc phiêu lưu của Thánh Francisco theo tinh thần tin mừng dưới ánh sáng những dấu chỉ thời đại. Cha Carballo nói, chúng ta ý thức về sự cần thiết phải trở về với nòng cốt linh đạo chúng ta để có thể nuôi dưỡng những người đồng thời với món quà giải thoát của tin mừng. Chúng ta ý thức rằng chính chúng ta cần phải trở thành những dấu chỉ sự sống có thể đọc hiểu được cho một thế giới đang khao khát trời mới và đất mới.
Roma, Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua, hơn 200.000 người đã tham gia cuộc tuần hành thường niên nhân danh hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc từ Perugia, Trung Italia đến Assisi, thành phố của Thánh Francisco. Họ đã đi bộ suốt 6 tiếng đồng hồ trên đoạn đường dài 24 cây số, dẫn đầu là thị trưởng hai thành phố Perugia và Assisi. Cuộc tuần hành đầu tiên trong lịch sử từ Perugia đến Assisi đã được ông Aldo Capitini tổ chức ngày 24 tháng 9 năm 1961, tức là cách đây đúng 50 năm. Với sự hiện diện của các nhà trí thức nổi bật của Italia, lúc ấy như Roberto Bobbio, Renato Guttuso và Italo Calvino. Chiếc băng rôn biểu hiện của cuộc tuần hành đầu tiên do chính ông Capitini cầm đã dẫn đầu cuộc tuần hành năm nay. Ngoài ra còn có cả một con tàu được đưa vào cuộc tuần hành để tưởng niệm 1.500 người đã thiệt mạng trên đường vượt biển đi sang Italia tìm tự do trong năm nay. Đã có rất nhiều tổ chức đạo và đời tham gia cuộc tuần hành hòa bình này. Ngoài các nhân vật chính trị, người ta thấy có các đoàn đại diện các giáo xứ, phong trào hướng đạo sinh, cùng các tổ chức thiện nguyện quốc gia cũng như quốc tế chống nạn nghèo đói, cổ vũ công bằng xã hội và quyền con người. Tuyên ngôn kết thúc cuộc tuần hành có đoạn viết, tình huynh đệ giữa các dân tộc đặt nền tảng trên phẩm giá, quyền căn bản và tư cách công dân trái đất của mọi người. Thách đố ngày nay là làm sao đưa ra thực hành nguyên tắc tương thuộc và bất khả phân ly của các quyền con người trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa, tái định nghĩa tính chất công dân trong dấu chỉ hội nhập xã hội. Tuyên ngôn chứa đựng một số đề nghị, chẳng hạn như bảo đảm quyền thực phẩm và nước dùng trong lành cho tất cả mọi người, thăng tiến công ăn việc làm xứng đáng, đầu tư trên người trẻ, trên nền giáo dục và văn hóa, xây dựng một nền kinh tế công bằng và loại bỏ chiến tranh, cắt giảm chi phí quân sự.
New Delhi, hôm 23 tháng 9 vừa qua, các giám mục Ấn Độ đã công bố những con số liên quan đến bạo lực chống lại các tôn giáo thiểu số. Trong đó, trong 4 năm gần đây tại Ấn, đã có hơn 4.000 vụ bạo lực khủng bố, làm cho 648 người chết và 11.000 người bị thương. Trong 24 bang thuộc Liên bang Ấn Độ, Thống kê này được công bố nhân dịp Hội đồng Tư vấn Toàn quốc ở Ấn cho biết một dự luật đang được chuẩn bị để ngăn ngừa các hành vi bạo lực giữa các cộng đoàn tôn giáo và bảo vệ các tôn giáo thiểu số. Cha Babu Joseph Karabombil, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn nói rằng dự luật này muốn đề ra những điều kiện chắc chắn để phòng ngừa, kiểm soát và chặn đứng nạn bạo lực tôn giáo đang gây ra bao nhiêu đau khổ cho dân nước Ấn những năm gần đây. Dự luật được chính quyền liên bang Ấn và các giám mục ủng hộ, đề nghị săn sóc và đền bù cho các nạn nhân. Các giáo hội, các cộng đoàn tôn giáo thiểu số và những tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng dự luật này sẽ là một dụng cụ rất tốt để xây dựng hòa bình và hòa hợp xã hội tại Ấn. Trong khi đảng Bharatiya Janata thuộc Ấn giáo quá khích đang cầm quyền thì chống lại. Các giám mục Ấn Độ cho biết từ năm 2005 đến 2009, các hành vi bạo lực xảy ra nhiều nhất tại bang Maharashtra với 700 vụ, tại bang Madhya Pradesh với 666 vụ và tại bang Uttar Pradesh có 645 vụ. Năm tệ hại nhất là 2008 với 943 vụ bạo lực khủng bố liên tôn, nhất là tại Orissa, Karnataka và Maharashtra.
Roma, Đức Hồng Y Stanislaw Zivis, Tổng giám mục giáo phận Cracovia bên Ba Lan, mong ước Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016 sẽ được tổ chức tại Ba Lan. Sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại Rio de Janeiro, Brazil. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Zivis, nguyên là bí thư của Đức Gioan Phaolô II, cho biết cùng với Hội đồng Giám mục Ba Lan, Ngài sẽ chính thức mời Đức Thánh Cha đến thăm. Trước đó, Đức Hồng Y đã đích thân mời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến khánh thành Đền Thánh Chân Phước Gioan Phaolô II tại Cracovia đang được kiến thiết. Đức Hồng Y nói, có thể nói là Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được phát minh tại Ba Lan, và thật là điều tốt nếu ngày này được tổ chức một lần nữa tại Ba Lan. Chúng tôi mong ước Đền Thánh Gioan Phaolô II sẽ được mở rộng cho mọi dân tộc trên thế giới. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Caron Wojtyła đã từng tổ chức Đại hội Giới Trẻ trong giáo phận của Ngài ở Cracovia.
Nairobi, Ban chấp hành Hội đồng các giáo hội Kitô ở Kenya tố giác tình trạng điều kiện sinh sống của dân chúng nước này ngày càng trở nên khó khăn. Hãng tin AP truyền đi hôm qua 26 tháng 9 cho biết, sau hai ngày nhóm họp tại Jamuia và Limuru, ở giữa vùng Nairobi, Hội đồng các giáo hội Kitô Kenya đưa ra nhận xét rằng viễn tượng cuộc sống tại Kenya rất đen tối và những điều kiện sống của dân chúng ngày càng đồi tệ. Trong thời gian tới đây, sau cuộc khủng hoảng lương thực vì hạn hán và đói kém, đất nước Kenya sẽ phải đương đầu với nạn lụt gây chết chóc. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát tiếp tục leo thang, giá trị đồng tiền shilling của Kenya ngày càng giảm sút, cùng với sự khan hiếm nguyên liệu, cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Đứng trước tình trạng này, Hội đồng các giáo hội Kitô kêu gọi tổ chức các buổi cầu nguyện và thống hối để cầu cho nỗi đau khổ của dân chúng được dịu bớt. Trong tuyên ngôn chung kết sau khóa họp, Ban chấp hành Hội đồng các giáo hội Kitô cũng tố giác chính phủ không nghiêm túc áp dụng luật pháp và cả người dân nước này đang dấn thân trong những hoạt động nguy hiểm, tham ô hối lộ và đi ngược lại quyền lợi đất nước. Sau cùng, Hội đồng các giáo hội Kitô kêu gọi Ủy ban tuyển cử độc lập, Ủy ban đạo đức và chống tham nhũng, cũng như tất cả các cơ cấu liên hệ tới cuộc tuyển cử vào năm tới, hãy từ khước những ứng cử viên dùng tiền bạc của dân chúng để trả thuế của mình hoặc đồng lõa với những vụ biển thủ công quỹ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn triết gia Peter Griff, người Mỹ, về tình trạng trống rỗng tâm linh của thế giới Tây Âu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 9 vừa qua, Hoa Kỳ đã tưởng niệm biến cố khủng bố xảy ra cách đây 10 năm tại New York. Hồi đó, hai chiếc máy bay chở đầy hành khách đã bị không tạc lái đâm vào hai tháp song sinh của Trung tâm Thương mại Quốc tế, khiến cho 2.917 người thiệt mạng. Chỉ trong 102 phút, từ 8 giờ 46 cho tới 10 giờ 28 phút sáng, thảm cảnh đã xảy ra dưới con mắt của hàng triệu người theo dõi trực tiếp trên màn truyền hình. Sau hai tháp song sinh là tòa Bạch Ốc và một máy bay rớt tại Pennsylvania vì hành khách đánh nhau với các tay không tạc. Tổng cộng tất cả là 2.974 người chết, kể cả 14 tên khủng bố thuộc lực lượng Al-Qaeda do Bin Laden chỉ huy và 24 người mất tích. Trong số các người chết cũng có 343 nhân viên cứu hỏa và 68 cảnh sát. Biến cố khủng bố ngày 11 tháng 9 đã để lại một gia tài nặng nề và thay đổi cục diện thế giới, cũng như khai mào cho chiến tranh chống khủng bố và cuộc xâm lăng Iraq. 10 năm sau vụ khủng bố nói trên, toàn Tây Âu xem ra gặp khó khăn. Hoa Kỳ đang trong giai đoạn xuống dốc, Âu Châu bị khủng hoảng, kém tự tin và khép kín trong chính mình, không phải chỉ vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính. Thật ra các quốc gia Âu Châu chỉ đứng nhìn mà không có khả năng phản ứng. Trung tâm thế giới chuyển về phía Nam bán cầu và chuyển sang Viễn Đông. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trầm trọng tới nỗi, trong các tháng qua, Liên hiệp Âu Châu đứng đầu là Liên bang Đức đã hết sức cố gắng cứu vớt nền kinh tế của Hy Lạp để hậu quả của nó không kéo theo sự suy sụp của các nước thành viên khác và gây thiệt hại cho đồng euro. Nhưng nhiều người cho rằng, với đà này, chỉ vài năm nữa, đồng euro có thể biến mất và sự thống nhất Âu Châu sẽ trở thành một giấc mộng đã vỡ. Thật ra, người ta đang chứng kiến cảnh suy đồi của đại lục Âu Châu già nua này trên bình diện chính trị, kinh tế, cũng như xã hội và nhất là tôn giáo. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn triết gia Peter Kreeft về tình trạng trống rỗng tâm linh của thế giới Tây Âu. Ông Peter Kreeft, sinh năm 1937, là tác giả của trên 50 cuốn sách và nhiều bài khảo luận trong lĩnh vực triết học và thần học Kitô cũng như bênh vực công giáo. Năm 1965, ông lấy bằng tiến sĩ triết tại Đại học Fordham và Đại học Yale. Chính trong thời gian nghiên cứu tại Đại học Yale, ông bỏ Giáo hội Tin lành Cải cách Hòa Lan để gia nhập Giáo hội Công giáo. Hiện nay, ông là giáo sư triết tại Đại học Boston. Trong số các tác phẩm của ông có các sách như Các điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, Làm thế nào để chiến thắng trận chiến văn hóa, và Các nhà hộ giáo Kitô viết chung với Ronald Tacelli. Giáo sư Kreeft cũng là một người bênh vực đạo công giáo nổi tiếng. Sau biến cố khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, giáo sư Kreeft đã viết hàng loạt các bài về Hồi giáo, và mới đây giáo sư đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Giữa Allah và Đức Giê-xu. Thưa giáo sư Peter Kreeft, việc tưởng niệm biến cố Hoa Kỳ bị khủng bố ngày 11 tháng 9 vừa qua cũng đã nhóm lên đám tro tàn của cuộc tranh luận liên quan tới Hồi giáo như là một sự đe dọa cho căn cước và các gốc rễ Kitô của thế giới Tây Âu. Giáo sư đã luôn luôn lắc đầu. Tại sao vậy ạ?
Biến cố khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 đối với Hồi giáo giống như biến cố truy tà của Tây Ban Nha đối với Công giáo. Nghĩa là một nguồn gốc gây ra sự khó chịu, bắt nguồn từ một sự đồi bại của đức tin. Hồi giáo không phải là một nguy hiểm đối với căn cước Kitô, hơn là nam giới là một đe dọa đối với căn tính của nữ giới, hay hơn chó là một đe dọa đối với mèo. Hồi giáo xem ra sẽ vượt Kitô giáo một cách thực thụ, khi mà tín hữu Kitô phản bội căn tính riêng của mình với sự yếu đuối, với sự tục hóa và thái độ sống thờ ơ. Hầu như tại khắp nơi bên Âu Châu, tín hữu Hồi tin vào Hồi giáo mạnh mẽ hơn là tín hữu Kitô tin vào Kitô giáo. Tín hữu Hồi thực hành nhiều nhân đức Kitô hơn là các Kitô hữu, đặc biệt là tình yêu thương đối với các gia đình đông đúc. Người Hồi đã tìm chinh phục Kitô giáo bằng vũ khí trong 1000 năm, nhưng họ đã thất bại. Nhưng giờ đây, họ có một khí giới mạnh mẽ và hữu hiệu hơn nhiều, đó là các bà mẹ và các trẻ em. Tín hữu Hồi giáo có cái trí, có sức mạnh tinh thần, có ý chí chiến đấu, đau khổ và hy vọng. Chắc chắn chúng ta hơn cha ông của chúng ta trong các nhân đức nhẹ nhàng như sự từ bi, sự lịch thiệp và thông cảm, nhưng chúng ta yếu kém hơn các vị trong các nhân đức mạnh mẽ như lòng can đảm, sự khiết định và liêm chính đối với chính mình. Các tín hữu hồi thì trái lại, họ giống như người Do Thái trong thời Cựu Ước. Chúng ta hãy xem các thánh vịnh thì biết rằng chúng liên tục đề cập tới các cuộc chiến đấu. Chúng có giọng điệu hồi hơn là Kitô tân tiến. Chúng ta là những người không phải tín hữu hồi, nhưng chúng ta còn tệ hơn người hồi nữa. Chính chúng ta đã rơi vào một sự trống rỗng tinh thần, và thiên nhiên thì kinh sợ sự trống rỗng tinh thần, cũng như sự trống rỗng vật lý. Nói cách khác, các Kitô hữu đã không bao giờ bị đe dọa trong căn tính của mình, mặc dù chắc chắn là họ đã bị đe dọa sự sống và thân xác bởi các tôn giáo không Kitô và bởi các cuộc bách hại như các cuộc bách hại đã xảy ra trong nhiều quốc gia Hồi giáo. Máu của các vị tử đạo là hạt giống của các Kitô hữu tương lai.
Thưa giáo sư, xem ra giáo sư tố cáo một khuynh hướng ngoại giáo đang trở lại thống trị xã hội. Thế thì giáo sư hiểu ý nghĩa của nó như thế nào?
Kitô giáo đang suy đồi, đang chết tại Âu Châu, không phải vì các lý do ngoại tại như một cây xà lách, nhưng vì các lý do nội tại từ bên trong, giống như một củ khoai tây. Nó đang bị thay thế bởi một chủ nghĩa khoái lạc trần tục được xã hội kính trọng. Đó là điều tôi hiểu về khuynh hướng ngoại giáo nói trên. Nó không phải là tục tôn thờ đa thần đạo đức cổ xưa, mà là trào lưu hưởng lạc tháo thứ. Nếu chúng ta trở về với khuynh hướng ngoại giáo đạo đức cổ xưa, thì nó đã là một lý do trao ban hy vọng, bởi vì người ngoại giáo một cách tự nhiên hoán cải và theo Kitô giáo. Thánh Thomas Thành Aquino đã viết rằng con người không thể sống mà không có niềm vui, và vì thế nó không thể sống mà không có đam mê, bởi vì niềm vui khác với sự buồn sầu là đam mê. Một người không có các niềm vui tinh thần đích thật thì sẽ buông mình cho các thú vui xác thịt. Đại lục xưa kia là vùng đất Kitô đã đánh mất đi nỗi đam mê của chính mình. Nỗi đam mê duy nhất của nó hiện nay là dục vọng, chứ không phải là tôn giáo nữa. Đây là lý do khiến cho nó đang thua Hồi giáo. Nỗi đam mê mạnh hơn sẽ luôn luôn chiến thắng.
Thưa giáo sư, tại Âu Châu đã có sự liên minh giữa những người chủ trương đời và các Kitô hữu bảo thủ chống lại chủ nghĩa tương đối hóa. Giáo sư có nghĩ rằng có thể có một liên minh với cùng một mục đích giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi hay không ạ?
Liên minh giữa các người bảo thủ tôn giáo cũng như vô thần chống lại chủ thuyết tương đối luân lý và sự yếu kém của nền văn hóa tự do. Và liên minh giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi chống lại sự tục hóa của nền văn hóa thật ra cũng chỉ là một thôi. Các tín hữu Hồi là những người bảo thủ nhất trong chiều hướng này, trong khi họ cần phải để cho mình được hướng dẫn bởi các nhân đức nhẹ nhàng êm dịu. Chúng ta phải đánh đổi 10.000 tâm lý gia và phân tâm gia giữa những người thức thời nhất với 10.000 mula hay thầy dạy Hồi giáo. Chúng ta được dự phóng cho các kinh nghiệm trao ban xuất thần, trong đó chúng ta dự phóng ra ngoài chính mình đến độ quên đi cái tôi của chúng ta. Nếu chúng ta thiếu loại xuất thần chiều dọc lên cho tới Thiên Chúa, thì rốt cuộc để được độc lập chúng ta sẽ tìm kiếm các sự xuất thần chiều ngang là hình ảnh của các xuất thần chiều dọc. Nền văn hóa Hồi thiếu sót trong cái nhìn đối với phụ nữ, nhưng lại mạnh mẽ trong việc hướng lên cao, trong việc tín thác nơi Thiên Chúa.
Như thế, theo giáo sư, đâu là câu trả lời mà giáo hội phải đưa ra cho vấn đề này?
Giáo hội luôn luôn cống hiến các liều thuốc giải độc cho các cuộc lạc giáo trên bình diện luân lý cũng như trên bình diện thần học. Và nền thần học thân xác của Đức Gioan Phaolô II là khí giới vĩ đại mà ngày nay giáo hội có trong tay giúp chống lại cuộc cách mạng tính dục.
Vừa rồi là bài phỏng vấn triết gia Peter Griff người Mỹ về tình trạng trống rỗng tâm linh của thế giới Tây Âu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe trình bày chứng từ của bà Dorothée Lefort về nỗi đau đớn cùng với tình yêu con thảo dạt dào bà dành cho thân phụ bị mất trí nhớ. Chứng mất trí nhớ Alzheimer mới khám phá cách đây không lâu, khi thân phụ tôi đã 78 tuổi. Sau thời gian phát triển chậm chạp, chứng bệnh bỗng đột ngột xuống dốc không phanh vào tháng 11 năm ngoái 2010, khi thân mẫu chúng tôi phải nhập viện, bỏ lại ba ở nhà một mình. Thế là ba nhất định không chịu ra khỏi giường, không ăn uống gì cả. Nhiều lần nhân viên cứu cấp hay bạn bè phải đến nhà để đỡ ba dậy vì ba ngã nằm yên dưới đất. Thân phụ, người hùng của tuổi thơ tôi, bỗng một sớm một chiều bị biến dạng. Ba tôi có dáng người thật cao và hết lòng yêu thương vợ con. Ba tỏ ra nhân hậu, kín đáo và trìu mến khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Rồi ba trở thành ông ngoại, ông nội, thích nô đùa với đàn cháu. Vậy mà giờ đây tất cả tan thành mây khói. Dịp lễ Giáng sinh vừa qua, tám anh chị em chúng tôi với đàn con tám đứa cùng tụ họp nơi nhà cha mẹ. Mưa rơi bên ngoài nên tất cả các cháu phải nô đùa chơi giỡn bên trong. Ba tôi nhăn nhó khó chịu vì không thể chịu được tiếng động ồn ào. Ba cũng từ chối không muốn về nhà với một đứa con nào để nghỉ ngơi. Chúng tôi phải thay phiên nhau đến nhà canh chừng ba và để cho mẹ có thể nghỉ ngơi một chút. Sau cùng chúng tôi buộc lòng phải thuê y tá giúp ba ban ngày và canh giữ ba ban đêm. Chi phí thật cao và chúng tôi thấy trước rằng chỉ trong vòng 4 năm, trọn số tiền dành dụm của cha mẹ sẽ không còn một đồng nào. Nhưng đó là chuyện tương lai, chúng tôi chỉ nên sống với hiện tại, ngày nào có đủ sự khó cho ngày ấy. Trở lại với chứng bệnh mất trí nhớ của ba, có những lúc ba như rơi vào một thế giới khác bên ngoài thế giới chúng tôi đang sống. Ba vô cảm dửng dưng trước mọi lời nói, mọi cử chỉ trìu mến chúng tôi tỏ bày cùng ba. Tim tôi như co thắt lại mỗi khi chứng kiến nước mắt ba chảy dài trên gò má, hoặc khi thấy ba tự khép kín trong nỗi âu sầu, trong các tư tưởng cố định. Rồi ba trở nên hung hăng dữ tợn, lặp đi lặp lại một câu hỏi đến cả trăm lần, câu hỏi mà không tài nào chúng tôi có thể trả lời. Tám anh chị em chúng tôi cùng đau đớn đặt vấn đề, làm thế nào để chăm sóc cha mẹ khi mà chúng tôi sống cách xa đến hàng trăm cây số. Riêng tôi đã từng ước mơ cầu chúc cho cha mẹ có được một tuổi già trầm lắng, thì giờ đây phải bất lực chứng kiến cảnh cha mẹ đang chịu đau khổ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, đâu là hình ảnh đích thực của ba? Quá khứ nào đưa ba đến những sầu khổ hiện tại? Làm sao từ một người dịu hiền, ba trở thành một kẻ hung hăng giận dữ? Thật là mầu nhiệm. Thân mẫu chúng tôi là tín hữu Công giáo, và tất cả anh chị em chúng tôi được rửa tội trong giáo hội Công giáo. Thân phụ chúng tôi là tín hữu Tin lành, chỉ trở lại Công giáo khi đã đến tuổi hưu và là một tín hữu Công giáo nhiệt thành. Giờ đây còn lại gì nơi đức tin của ba? Thánh lễ và kinh nguyện Công giáo mà ba học được khi trí nhớ bắt đầu giảm, giờ đây còn lại gì nơi ba? Đây cũng là một mầu nhiệm khác đối với tôi. Vào một đêm vì không có y tá trực, mẹ tôi khám phá ra rằng ba tôi tỏ ra yên hàng hơn vì có mẹ ngủ bên cạnh ba. Thật an ủi biết bao khi thấy mẹ tỏ ra cảm động vì biết mình trao ban bình an cho ba. Dù ba không còn nhận ra mẹ là ai, tình yêu vợ chồng trung tín vẫn còn mang lại hoa trái. Thật là niềm vui lớn lao khi ba mỉm cười nhìn tôi và nói, chào cưng của ba, con khỏe không? Hoặc khi ba ôm hôn con gái tôi và nói, ngoại thương cháu biết là chừng nào. Khi ba âu yếm cầm tay mẹ với khuôn mặt rạng rỡ, thì chúng tôi biết rằng vào lúc ấy, ba cảm nhận được tình yêu con Thảo chúng tôi dành cho ba. Tôi thật an tâm khi thấy các con của tôi biết rõ chứng bệnh của ông ngoại và luôn luôn đối xử với tâm tình kính yêu. Lễ Thánh Gia cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 12 năm 2010 mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng khi chúng tôi lắng nghe lời Chúa trích từ sách Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ người củng cố trên đàn con. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái, ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài, ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người. Vì của dân cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi. Thiên Chúa trả lại chỗ đứng của ba tôi cho người và cho chúng tôi. Thiên Chúa mặc cho thân phụ chúng tôi vẻ uy nghi của Ngài. Thiên Chúa cũng hiện diện trong cái yếu đuối của thân phụ và trong sự không hiểu được của chúng tôi. Muôn vàng cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa. Chúng ta sinh ra trong trần trụi và trở về cùng Thiên Chúa trong trần trụi. Xin Thiên Chúa dạy cho chúng con biết kính trọng cuộc sống trong mọi chiều kích, ngay cả khi nó không mang chút gì hấp dẫn lôi cuốn. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ý nghĩa từ giáo hội.
Trong số những chuyện vui cười nhà đạo, người ta có thuật lại rằng tại một sứ đạo ở miền quê bên Thụy Sĩ Pháp, một hôm cha sở gặp một thiếu nhi trong sứ, nhưng cậu bé mặt cứ vênh vênh nhìn cha sở mà không chào. Cha sở mới nhắc cho cậu, nè, trẻ em lễ phép gặp người lớn thì phải chào kính nghe không? Nhưng cậu bé đáp lại, thưa cha, trong giờ giáo lý cha đã dạy rằng, ngoài nhà thờ không được chào nhau mà, hors de l'église, pas de salut. Con đang làm theo lời cha dạy, nên không dám chào cha, chứ còn đâu có dám bô phép với cha. Câu chuyện vui cười này của Tây dựa trên sự kiện chữ Eglise có nghĩa khác nhau, hoặc là có nghĩa giáo hội nếu viết hoa, hoặc là có nghĩa là nhà thờ nếu viết thường. Chữ sa lùi trong tiếng Pháp vừa có nghĩa là tiếng chào, vừa có nghĩa là ơn cứu độ. Khi nói hors de l'église, pas de salut, cha sở có ý nhắc lại một giáo lý truyền thống, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Nhưng cậu bé lại hiểu là ngoài nhà thờ không được chào nhau. Kính thưa quý vị thính giả, tiếp tục loạt bài tìm hiểu về giáo hội, hôm nay chúng tôi xin bàn đến ý nghĩa nguyên thủy của từ giáo hội hay là hội thánh, theo từ ngữ Chúa Giêsu đã dùng khi Ngài tuyên bố muốn thành lập giáo hội. Bởi vì nguyên danh từ Ecclesia, giáo hội, nói lên phần nào chủ ý của Ngài.
Phúc âm theo Thánh Matthew, đoạn 16, câu 18 có ghi lại rằng, sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì Ngài bảo ông, hỡi Phêrô, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Từ giáo hội hay là hội thánh ở đây, nguyên ngữ tiếng Hy Lạp dùng trong phúc âm là Ecclesia. Danh từ này cũng đã được sử dụng trong bản dịch Hy Lạp của Kinh Thánh Cựu Ước, quen gọi là bản 70, được hoàn thành vào thế kỷ thứ hai trước Chúa Kitô Giáng sinh. Từ Ecclesia tương đương với tiếng Do Thái là Kahal và tiếng Aramaico là Kahala. Những từ này có ý nghĩa là một tập hợp, một đại hội. Ecclesia có liên hệ với động từ Hy Lạp Kalein, có nghĩa là gọi hoặc triệu tập. Trong ngôn ngữ Do Thái, từ này có nghĩa là một đại hội được triệu tập. Kinh Thánh Cựu Ước dùng từ này để chỉ cộng đồng dân Chúa, nhất là cộng đoàn dân Chúa được tuyển chọn, tiến qua sa mạc để về đất hứa. Vào thời Chúa Giêsu, từ Kahan hay Kahala hoặc Ecclesia vẫn được sử dụng theo ý nghĩa vừa nói. Chúa Giêsu cũng dùng từ này để chỉ cộng đồng giáo hội được Ngài thiết lập trên đá tảng là Phêrô mà Ngài đã chọn. Đó là một cộng đồng mới mà Ngài thiết lập bằng giao ước mới, giao ước bằng máu của Ngài, như chính Chúa đã tuyên bố trong bữa tiệc ly khi Ngài cầm chén rượu trao cho các môn đệ và nói, tất cả các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là máu Thầy, máu giao ước mới, đổ ra cho muôn người được tha tội. Qua những điều trên đây chúng ta thấy, trong tiếng Do Thái cũng như trong tiếng Hy Lạp, từ Kahal và Ecclesia hay là giáo hội hoặc hội thánh đều chỉ một cộng đoàn được triệu tập. Tại Israel cũng như nơi những thành thị của người Hy Lạp đều có những cuộc tập họp dân chúng hoặc có tính chất chính trị, quân sự, nghề nghiệp hoặc có tính chất tôn giáo để làm việc thờ phượng. Kinh Thánh Cựu Ước cũng nói đến các cuộc tập họp như vậy. Nhưng khi nói đến cộng đồng dân được Thiên Chúa tuyển chọn, Kinh Thánh nhấn mạnh ý nghĩa tôn giáo và nêu bật sự kiện dân ấy được Thiên Chúa tuyển chọn và triệu tập. Họ thuộc về một Thiên Chúa duy nhất. Vì thế, Kinh Thánh Cựu Ước gọi dân Israel là Kahal, là giáo hội của Đức Giê-hô-va, và họ là sở hữu của Ngài giữa tất cả các dân tộc trên mặt đất, như lời sách Xuất Hành, đoạn 19, câu 5, ghi lại lời Giê-hô-va phán cùng Mai-sen trên núi. Giờ đây, nếu các ngươi nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì ta sẽ coi các ngươi là sản nghiệp riêng của ta giữa các dân nước, vì toàn thể trái đất là của ta.
Quả thực đọc toàn thể Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta đều thấy rõ tâm tình của dân Chúa, ý thích mừng thuộc về Chúa, được Ngài tuyển chọn, triệu tập và yêu thương, mặc dù bao nhiêu lần họ đã bất trung với giao ước của Ngài. Trong những lúc đau thương sầu khổ, bị khủng hoảng vì chiến bại hoặc bị lưu đày, các sứ ngôn của Chúa vẫn thường nhắc lại chân lý ấy cho dân Chúa. Như ngôn sứ Isaiah đã nhân danh Thiên Chúa nói với toàn dân Israel trong cảnh lưu đày bên Babylon: Hỡi Jacob, đây là lời của Giê-hô-va phán, người là đấng tạo dựng nên ngươi, hỡi Israel, đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc ngươi, ta đã gọi ngươi đích danh, ngươi thuộc về ta. Cũng trong Cựu Ước, vì niềm kính trọng đối với tên riêng của Thiên Chúa, nên nhiều khi thay vì danh từ Kehan Jave, cộng đồng giáo hội của Jave, Thiên Chúa được gọi là Kehan Adonai, có thể dịch là cộng đồng của Chúa, hoặc hội thánh của Chúa. Danh từ này trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70 được ghi là Ecclesia Kyriou, nghĩa là giáo hội của Chúa. Từ những nguyên ngữ trên đây trong Kinh Thánh Tân Ước, dân mới của Thiên Chúa cũng được gọi là Ecclesia, nghĩa là giáo hội của Thiên Chúa. Thánh Phaolô rất thường sử dụng từ ngữ này để chỉ hội thánh do Chúa Kitô thiết lập. Qua sự kiện đó, chúng ta thấy có một sự liên tục giữa Cựu Ước và Tân Ước. Dân mới của Thiên Chúa cũng được gọi là giáo hội của Chúa Kitô hoặc là Israel của Thiên Chúa. Ví dụ như trong lời cuối cùng thư gửi tín hữu thành Galat, Thánh Phaolô viết: Quả thật, cắt bì hay không tắt cắt bì chẳng phải là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của người. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Tessalonica, Thánh Phaolô cũng dùng thành ngữ: Chúng tôi là Phaolô, Silvano, kính gửi hội thánh Tessalonica trong Thiên Chúa và trong Chúa Giêsu Kitô, hoặc là hội thánh của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô ở miền Judea. Sau đó trong thư gửi tín hữu thành Roma, Thánh Phaolô dùng danh từ các hội thánh của Chúa Kitô ở số nhiều khi ngài nói tới các giáo đoàn ở các địa phương rải rác tại các miền Palestine, Tiểu Á và Hy Lạp.
Sự tiến triển về ngôn ngữ này chứng tỏ rằng trong những cộng đồng Kitô tiên khởi, các tín hữu dần dần thấy rõ ý nghĩa lời Chúa Giêsu phán với Phêrô: Trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Các tín hữu ý thức lời Thiên Chúa phán qua sứ ngôn Isaiah và áp dụng lời ấy về chính cộng đoàn giáo hội: Đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc ngươi, ta đã gọi ngươi đích danh, ngươi thuộc về ta. Giáo hội là cộng đồng mới của dân Thiên Chúa, được Chúa Giêsu Kitô triệu tập và kiến thiết trên nền tảng Phêrô. Cộng đồng giáo hội thuộc về Chúa và sẽ luôn luôn là sản nghiệp của Ngài. Đó chính là xác tín căn bản của cộng đồng Kitô tiên khởi. Nói tóm lại, qua sự phân tích từ ngữ của Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước trên đây, chúng ta thấy được phần nào ý nghĩa phong phú của giáo hội. Đây chính là một cộng đồng mới, được Chúa Kitô triệu tập như một dân Israel mới để họ được tham dự vào đời sống của Thiên Chúa theo những ân sủng và những đòi hỏi của giao ước mới mà Ngài đã thiết lập bằng máu của Ngài đổ ra trên thập giá. Sự triệu tập đó có nghĩa là mỗi tín hữu được kêu gọi và họ có nhiệm vụ phải đáp lại bằng niềm tin và bằng sự cộng tác vào việc xây dựng cộng đồng mới của dân Thiên Chúa như lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con và cắt cử để các con ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của các con tồn tại. Gioan đoạn 15 câu 16. Mục đích việc Chúa Kitô kêu gọi và triệu tập các tín hữu là để đưa họ vào cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã nhắc nhở cho tín hữu Kitô thời sơ khai. Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng chờ đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Để đạt tới mục tiêu đó, phương thế đầu tiên là lắng nghe lời Chúa, lời mà giáo hội tiếp nhận, đọc và sống dưới ánh sáng của Thiên Chúa, và như một hồng ân của Chúa Thánh Linh, theo lời hứa của Chúa Kitô với các tông đồ. Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Người sẽ dạy các con mọi sự và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Giáo hội được Chúa Kitô gọi và sai đi để mang lại nhiều hoa trái, mang lời Chúa Kitô và hồng ân của Chúa Thánh Linh đến cho mọi người, cho mọi dân tộc, để họ trở thành một dân Israel mới của Thiên Chúa. Trong dân mới này sẽ không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả chỉ là một trong Đức Giêsu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Tin Việt Nam, sáng hôm qua Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, đương kim giám mục giáo phận Ban Mê Thuật, đã chủ sự lễ an táng vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, qua đời sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi. Nairobi, Ban chấp hành Hội đồng các giáo hội Kitô ở Kenya tố giáp tình trạng điều kiện sinh sống của dân chúng nước này ngày càng trở nên khó khăn. Roma, hơn 200.000 người đã tham gia cuộc tuần hành hôm 25 tháng 9 vừa qua, nhân danh hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc từ Perugia, Trung Italia đến Assisi, thành phố của Thánh Francisco.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.